This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ sáu rồi, anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy thì rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không? Có gì mới không? Có chuẩn bị cho weekend chưa?
Dạ vâng, weekend này là mình không có cái chương trình gì ở ngoài hết, nên là chắc có lẽ sẽ có những cái ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, thì chắc anh Tiến Dũng cũng vậy anh ha.
Đúng là như vậy rồi quý vị, thì weekend thường thì chúng ta có những ngày nghỉ ngơi bên gia đình rất là thú vị,
trời đẹp, đi picnic,
trời đẹp nữa.
Dạ, đi picnic hoặc camping vui lắm anh.
Đúng rồi, này phải có đốt lửa nha, trời 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 lạnh đó.
Dạ.
Vâng, đúng rồi, Hoàng Thị nói là dành cho xã hội một tháng một lần, còn ba tuần kia thì phải cho gia đình, phải không? 1/4 thì mới bảo toàn được cái hạnh phúc gia đình đấy, thưa quý vị. Wow, phải nói rằng thị trường, thị trường sáng hôm nay lên rất mạnh, kính thưa quý vị. Dù không biết tại sao mà nó lên quá mạnh như vậy. Để Tiến Dũng coi, Tiến Dũng xin lỗi vì chút nha, tại vì cái máy của Tiến Dũng nó bị frozen chút.
Buổi sáng hôm nay cũng đau tim anh hả?
Dạ vâng, thị trường nó lên rất là mạnh. Tiến Dũng thấy hơi lạ, tại vì cái report của những cái người mà kinh tế gia họ report là cái người làm đi làm trở lại nó đông hơn, unemployment giảm đi đó, nhưng mà nó cũng đâu có gì mà lẻ lên nhiều như vậy. Hôm nay thì tất cả như đạt những con số kỷ lục mới, như Dow Jones thì lên đến 322 điểm, hiện tại là 36.446 điểm. Nasdaq thì lên 90 điểm, 16.031 điểm, và S&P 500 lên 33 điểm, 4.713 điểm. Tinox 15 là 1.49%, dầu thô thì lên 1 đồng nhưng mà hôm qua nó xuống, hiện tại là 79.80 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi về 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên khoảng 4 đồng, 1.840 xu cho 1 ao vàng. Với lại suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.44%, 20 năm là 3.02, 30 năm là 3.14. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.430 đồng, bán ra 23.490 đồng. Vàng mua vào 58 triệu chẵn và bán ra 58.650 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên. Wow, bản tin này Dũng gửi vị quý vị nào đặc biệt về trading những cái đồng tiền ảo, tức là cryptocurrency mà chúng ta gọi là đang tập tần, hay là đang gọi là đã làm chủ nhiều cái đồng tiền cryptocurrency. Thì đây là những bản tin mà nó lặp đi lặp lại mà người ta vẫn bị lột, gọi là bị sụp hồng. Bị sụp hồng là như thế nào? Sáng hôm nay, người đứng đầu của hay là đại diện Kroger, cái ngôi chợ mà bán thực phẩm đó, cái ngôi chợ Kroger đó, đã ra mà gọi là dập đầu xin lỗi. Lý do vì trên cái trang web của họ có một cái dòng chữ là chúng tôi accept Bitcoin cash. Bitcoin không phải là cash. Bitcoin phải đổi ra nhà băng mấy ngày sau mới chuyển qua cash. Họ nói là chúng tôi nhận Bitcoin như là as cash thì ok, chứ không phải là Bitcoin cash. Nhưng mà cái quan trọng là tại sao nó hiện lên cái trang web của Kroger. Wow, và người đứng đầu đó là no, hoàn toàn cái này là xạo, không có đúng. Chúng tôi đang điều tra. Ví dụ nói quý vị nghe thế này. Thí dụ nha, cái này không, họ chưa nói tại sao, nhưng mà thí dụ cho vị dễ hiểu nha. Dạo gần đây chúng ta thấy nè, những cái bản tin như Walmart nhận Bitcoin, rồi công ty này, công ty kia nhận Bitcoin, và sau đó họ lên nói, ô, chúng tôi không có nhận, chúng tôi, cái này là cái tin giả thôi, họ không có đúng. Và đặc biệt kỳ này nó lại là officially, nó trên cái trang web là của cái ngôi chợ Kroger. Vậy thì tại sao nó hiện lên đây? Rồi bác Tiến Dũng giải thích cho cái ý riêng của mình. Bây giờ, thí dụ Tiến Dũng là người maintaining cái website cho ngôi chợ Kroger, là người computer program. Mà website này thì nó viết bởi những cái lập trình khác nhau, chẳng hạn như chúng ta như viết Visual Basic, hay là viết về gọi là JSP, hay là viết về Java, vân vân. Thì cái Tiến Dũng đang ngồi viết, Tiến Dũng là người đang điều nào đóng cái dài đó nha. Giờ thí dụ đang có khoảng chừng 300.000 tiền Bitcoin mà nó không có lên đến cái điểm ngưỡng gì, giờ tôi muốn nó lên cao đụng nóc nhà thì sao? Thà một lần sáng một cái rồi tắt còn hơn là cứ UVM này, phải không? Thì Dũng có thể thay đổi vào website, đánh vô sửa lại modify. Ngôi chợ chúng tôi chuẩn bị nhận Bitcoin vào ngày tới đây, thí dụ như vậy. Rồi thí dụ bắt đầu launch, tức là upload nó lên trên trang web, tức là cho worldwide thấy luôn. Thì thí dụ những người mà mới tập tành chơi Bitcoin thấy ngôi chợ không rồi, nhận rồi, Bitcoin sắp lên, mua vô. Thì nhiều người mua nó sẽ lên. Ví dụ như bị dụng làm chủ 60.000 một coin, bây giờ lên đến 70-80.000, lời quá rồi, bán nè. Cái đó là điều theo tôi nghĩ thôi nha, chứ không phải là không đúng, tôi nghĩ thôi nha. Hay là anh chàng này nhận một cái tiền gì đó từ đâu đó, một bàn tay lông lá nào đưa tiền kia làm điều đó, mình không biết. Nhưng mà đó là những cái lừa gạt mà chúng ta thấy nó hoàn toàn không có thật, mà nhiều người phải mất tiền, rất nhiều người mất tiền. Cái ví dụ như nó nói người ta nghĩ là ngôi chợ không gợi nhận, người ta mua, ví dụ như lúc 60.000 họ mua, lên 70.000 họ mua, nhưng mà sau đó không đúng thì nó xuống còn 50.000. Thì cái số tiền mà nó trên lệch 10.000, 20.000 đó, nếu vào túi ai thì biết không, là những người mà làm những cái tin giả này, họ lẹ lắm, họ canh cái lúc mà lên họ bán ra, mà nó xuống họ mua vô, họ canh họ làm họ bán ra họ mua vô. Cái kiểu này thì trong tương lai, không phải trong tương lai mà những ngày vừa rồi và bây giờ đến bây giờ luôn, rất nhiều nạn nhân, tức là những con thiêu thân, cứ thưa quý vị. Wow, bản tin buồn. Kế nữa là nói về cái trade deficit cao nhất trong mọi thời đại, mà tí dụng cái từ là cái chữ dịch chính xác là thâm thủng về thương mại mậu dịch. Hoa Kỳ chưa bao giờ rơi vào một cái tình trạng mà gọi là thâm thủng mua bán lỗ lã như vậy. Cái fresh record mới vào tháng 9 là lên đến 81 tỷ, chính xác là 80.9 tỷ. Và cái số tiền này nó cứ lỗ như thế này, chúng ta bán ra 1 đồng mà chúng ta mua vào 5 đồng, nó lỗ như vậy đó các quý vị. Và theo như Commerce Department, tức là Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho biết rằng nó lên con số kỷ lục là 11.2% lỗ nha. Tháng 6 lỗ 73.2 tỷ. Và cái con số tiền mà export, tức là xuất khẩu á, nó lại giảm 3%, chỉ còn 207.6 tỷ. Trong khi đó xuất khẩu lại tăng 0.6, xin lỗi, nhập khẩu tăng 0.6% là 288.5 tỷ. Lấy con số nhập khẩu trừ cho con số xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn còn lỗ 80.9 tỷ. Làm ăn kiểu này thật sự ra chết chắc các quý vị. Lý do tại sao? Hoa Kỳ vẫn nhập hàng hóa nước ngoài vào rất là nhiều. Trong khi đó, Hoa Kỳ cái sản xuất nó bị bắt đầu bị trì trệ bởi nhiều cái mà tôi cũng cho rằng chính phủ đưa ra những luật lệ mà hoàn toàn không thích nghi. Và hiện tại giờ đến 75% người dân Mỹ nói rằng chính quyền ông Biden đang đi wrong direction, đưa tất cả cái quốc gia mình đi vào một cái đường gọi là cái ngõ hẹp mà chúng ta ai cũng thấy nhưng mà chưa ai nói hết. Ai cũng thấy thứ nhất là chích ngừa tới đây mà gọi là mandated, tức là bắt buộc những công ty nào trên 100 người ấy, xe truck sẽ ngừng chạy, vì những người lái xe truck họ không chịu chích ngừa. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái sự thiếu hụt hàng hóa nó sẽ tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 50 lần. Những cái cơ quan chính phủ không làm việc vì 45% không chích ngừa, tức là government staff, hàng không, pilot và flight attendant không chích ngừa, thì người ta sẽ không đi lại bằng gì, thiếu người. Rồi vân vân và vân vân, y khoa nữa. Hiện tại vì chúng ta không biết sẽ đi đến đâu, nhưng mà nghe phong phanh rằng ông đã dời lại cái ngày đến ngày qua năm sau, chứ không phải là ngày 8 tháng 12 tới đây, nhưng mà qua năm sau nữa, thì nếu mà không chích ngừa thì từ. Rồi, Hoa Kỳ trong cái tháng 9 vừa rồi thiếu Trung Quốc 36.5 tỷ về hàng hóa, tức là họ bị deficit. Và 9 tháng từ tháng 1 tháng 9 thì Hoa Kỳ thiếu Trung Quốc total là 255.4 tỷ. Và tổng số tiền mà Hoa Kỳ thâm thủng từ đầu năm đến nay là 638.6 tỷ. Riêng mà Trung Quốc không, Hoa Kỳ đã tăng cái nợ lên 14.9%. Và cái slogan hiện tại bây giờ không phải là Build Back Better, nhưng mà cái slogan hiện tại bây giờ là Biden Make China Rich Again, tức là ổng làm cho Trung Quốc càng ngày càng giàu thêm, mà trong cái đó người dân Hoa Kỳ càng ngày càng nghèo, mà chúng ta thấy rõ điều đó. Bản tin kế tiếp thì cũng bản tin buồn. Xin lỗi quý vị, thứ sáu nó tin buồn hơi nhiều, nhưng bản tin buồn mà nó thật nha. Cái Transportation Secretary, tức là ông Buttigieg, Ông Buttigieg này thì chúng ta biết rồi, ông là bộ trưởng về giao thông. À, một cái hiệp hội của ATA, tức là những người lái xe truck, họ đã kiến nghị lên chính phủ và chính phủ đã thông qua 80 người lưỡng đảng, vừa có Cộng Hòa, vừa có Dân Chủ, đã gửi một cái kiến nghị ông Buttigieg là làm ơn giảm cái tuổi người lái xe truck từ 25 xuống còn 21. Ví dụ không biết là bao nhiêu 25, thì không có thêm rõ là truck driver age là bao nhiêu. Nhưng mà tí Dũng nghĩ là như vậy. Đi Dũng xin lỗi quý vị nha, đi Dũng coi truck driver age cái là bao nhiêu. À, thì ông muốn, họ mọi người muốn đó là chỉ 21 tuổi được rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ thì ông Peter Chet nói rằng tôi xin lỗi, tôi không có quyết định được vì tôi vẫn còn cho con bú. Ông này thì cho biết là ông này lấy chồng và sinh được hai đứa con nuôi, nhưng mà ông vẫn nghĩ dài hạn để mà đang cho con bú, mà bú lại gọi là breastfeeding, tức là cho con bú sữa mẹ nha, từ mẹ ra nha. Không biết ông cho cách nào, nhưng mà cái chuyện này cũng hơi amazing ha. Và nếu mà trường hợp cái tuổi 21 tuổi, under 21, tức là 18, 19, 20 là được rồi, chứ không phải cần thiết là 21 tuổi, thì ông vẫn chờ, vì họ nói là nếu trường hợp này được áp dụng right away, thì cái số người lái xe truck sẽ tăng lên rất nhiều và sẽ giúp cho cái tình trạng nghẽn hàng hóa bây giờ tại hai cái cảng như là ở New York và ở bên Los Angeles. Hiện tại bây giờ cái tuổi chính thức được chạy xe truck là 21 tuổi. Nhưng mà nếu mà xuống 20 tuổi thôi, thì số người này sẽ tăng lên. Và 19 tuổi thôi, thì mọi người sẽ tăng lên, số người này sẽ tăng lên. Và 80 người thượng nghị sĩ, rồi bên Hạ viện, bên Thượng viện đã gửi thơ lên rồi. Nhưng mà ông này vẫn nói rằng, ông Peter Chen nói, tôi đang cho con bú nên tôi mệt lắm, tôi không thể nào mà trả lời được. Buồn thiệt. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về thuốc trị cúm Vũ Hán. Ngày hôm qua chúng ta bản tin này. Sau khi Merck là một công ty của Mỹ đã được Anh mua cái thuốc mà đặc trị con cúm Vũ Hán. Trong khi đó quốc gia của mình thì hoàn toàn im lặng. Anh tin tưởng, tôi mua thuốc của các vị, tôi mua thuốc của Mỹ. Và Merck đã bắt đầu ship hàng qua bên Anh để cho những cái người bên Anh sử dụng cái thuốc đặc trị cái mua hán của mình. Trong khi đó ở nước Mỹ thì bộ về bên FDA và CDC vẫn chưa có quyết định là thông qua cái viên thuốc này. Pfizer cho biết rằng cái thuốc này nó rất là hay và nó trị gọi là dứt điểm con cúm Vũ Hán đến 89%. Uống thuốc này trong 5 ngày mỗi ngày 2 lần, không cần đi bệnh viện, cũng chẳng có sợ cái chết luôn. Thần chết không kêu gọi. 89%. Wow. Trong khi đó thì Merck đã bán rồi. Trong khi đó Pfizer nó là lẹ lên cho chúng tôi cái quyền để bán thuốc. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn im, thiệt là im. Thì nếu mà ok, thì chắc chắn, thì Dũng chắc chắn 1000%, 100% là cái chuyện vaccine của ông Biden là go away. That's it, disappear và history luôn. Người ta chích vaccine làm gì? Thuốc tôi trị, nếu mà trường hợp quý vị nghĩ đi, chúng ta bị một cái bệnh gì đó mà có thuốc trị, chúng ta phải không cần vaccine đâu. Có người bị, người không bị, có người không bị thì uống làm chi, chích làm chi đúng không? Thì nếu mà bị sơ sơ thì uống thuốc tôi hết thôi. Và yêu cầu, họ nói rõ nha, ông CEO của Pfizer, Albert, yêu cầu về CDC, FDA cũng thông qua sớm để họ được bán cái thuốc này. Nhưng mà chúng ta biết rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang đưa tất cả người dân để chích ngừa, thì họ không muốn người dân uống thuốc. Nhưng mà thí dụ nghĩ rằng trong tương lai nếu mà những cái hãng thuốc và người dân làm áp lực thì chắc chắn những viên thuốc đặc trị antivirals này sẽ được ra mắt trình làng và người ta sẽ uống. Thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện về cúm Vũ Hán này đó nó sẽ đi vào dĩ vãng sớm thôi quý vị. Wow, vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Trời ơi, nghe anh Tiến Dũng nói về cái đó mà nghe thấy mừng, nhưng mà vẫn chưa được cho. Nhưng mà nói về cái COVID vaccine anh Tiến Dũng, không biết là như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ là trên mạng xã hội và cũng có một số báo họ cũng có ghi, tại vì như vậy, những cái người mà giống như là muốn chơi thể thao, những cái vận động viên là họ phải giống như là phải chích ngừa trước thì mình mới được thi đấu, tại vì bây giờ đa số mọi nơi là đã bắt buộc rồi. Và có rất là nhiều cái thông tin cũng như là những cái email, những cái bài báo nói những cái vận động viên trẻ tuổi, không có bị bệnh gì hết, và thường những người chơi thể thao thì rất là khỏe mạnh. Nhưng mà không hiểu tại sao vô tình là sau khi chích vaccine xong rồi thì có người lại xuất huyết não, rồi có người bị tác dụng phụ kéo dài, rồi có người bị ngừng tim. Những cái bài báo đó rất là nhiều. Không biết anh Tiến Dũng có coi có thấy không ha?
Tiến Dũng không có coi theo dõi những bài báo đó, mà Cẩm Hồng Thủy cũng cho một cái bản tin cũng rất là sốc. Tiến Dũng hỏi thiệt, ai đang nghe chương trình này của chúng tôi mà chú ý làm trong ngành y khoa chích ngừa giơ tay lên? Chúng chỉ hỏi một câu như vậy thôi. Cảm ơn Hoàng Thủy nha. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Xin chào. Và hẹn gặp lại anh chương trình này vào tuần sau. Và kính chúc anh co cũng như là gia đình có những cái ngày mà cuối tuần thật là vui vẻ. Và cũng kính chúc xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.